Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Trong cuộc họp báo được truyền hình toàn quốc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ giải tán Hạ viện vào 2 ngày nữa, tức là 28 tháng 9, đồng thời tuyên bố bầu cử sớm trong tháng 10. Việc này được xem là nước cờ cao của ông nhằm tận dụng tỷ lệ tín nhiệm hiện gia tăng theo cuộc thăm dò công luận hồi tuần qua là 44%, trong khi phe đối lập khoảng 28%. Thế nhưng theo thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo, tường thuật cho SBS Việt ngữ, chính vấn đề an sinh xã hội mới là lợi thế của ông Abe.
Thưa rằng là Nhật Bản là theo chế độ đại nghị, cho nên là bà con mình ở Úc thì chắc là cũng quen cái chuyện đó. Thế thì trong một cái chế độ đại nghị như vậy, thủ tướng có quyền giải tán Hạ viện, và cái việc giải tán đó nó mang tính chất giống như một cuộc trưng cầu dân ý. Khi mà quốc sự có một cái sự kiện gì lớn, hoặc là thủ tướng làm được việc tốt hoặc là làm việc xấu, thì nó sẽ có những cái vận động yêu cầu hoặc là chính thủ tướng giải tán để cho người dân có cái cơ hội để chọn lựa lại. Thành ra với ông thủ tướng Abe thì lần này ông giải tán cũng làm cho các đảng đối lập hơi ngạc nhiên, và người ta cho rằng là không có lý do gì để giải tán. Tuy nhiên thì hôm qua ông cũng đã lên đài truyền hình để ông giải thích. Thì thưa quý vị, là hiện tại cái thuế tiêu thụ của nước Nhật là 8%, và trước đây thì dự định là 2017-2018 thì sẽ tăng lên là 10%. Tuy nhiên để mà cho chuẩn bị kỹ càng với lại người dân đừng có sốc quá thì nó đã được rời tới năm 2019, tức là 2 năm nữa. Tuy nhiên để cho 2 năm nữa đó thì cái vấn đề bây giờ là chuẩn bị dư luận về cái vấn đề tăng thuế như vậy để làm gì. Thì thưa quý vị rằng là ngân sách của Nhật Bản đó hiện tại nó tới 40% dựa vào công trái, và nợ của chính phủ đó so với GDP là lên tới 220%. Thành ra tuy nước Nhật giàu có như vậy nhưng cái nợ nần cũng rất nhiều. Cái may là nợ này phần lớn là nợ dân trong nước chứ không đến nỗi là nợ của chính phủ bên ngoài hoặc là những cái quỹ tiền tệ quốc tế ở bên ngoài. Thế thì vấn đề là bây giờ thâu thêm 2% như vậy thì số tiền sẽ sử dụng như thế nào? Thì ông cho rằng là một phần nó sẽ được dùng cho vấn đề ngân sách, nhưng mà một phần ông sẽ bỏ ra khoảng 20 tỷ đô la để lo vấn đề phúc lợi. Đó. Thì thưa quý vị rằng là mỗi một lần mà có một cái sự kiện lớn như cách đây chừng 7-8 năm, gần 10 năm đó, thì ông Shinzo Abe lúc bấy giờ đó thì là cũng mới là phó thôi. Còn cái ông là Koizumi đó, thì ông muốn áp dụng cái chính sách là dân danh hóa bưu điện, giống như là Đức, Tân Tây Lan. Thì đương nhiên là có những cái giới bảo thủ đang nắm bưu điện thì họ không muốn. Nhưng mà ông chủ trương như vậy thì ông nói thôi để cho dân chúng quyết định thì ông giải tán. Và cái chuyến giải tán đó ông thắng lợi. Tức là cái chủ trương dân danh hóa là tốt. Thành ra vì vậy cho nên ông tăng thêm số ghế. Thì lần này cũng vậy. Tuy Thủ tướng Abe hiện tại có cái số đại đa số ghế tại Hạ viện cũng như là Thượng viện, nhưng mà ông muốn chắc ăn hơn và muốn hiện tại cái uy tín của ông ta thì nói thiệt cũng hơi xuống. Tức là sau gần 5 năm làm việc thì hiện tại cái mức ủng hộ ông ta còn có 44% thôi. Cho nên ông muốn đưa ra như một món quà 20 tỷ đô la để mà giúp coi như cái cuộc sống an sinh xã hội phúc lợi được tốt hơn. Thành ra có lẽ là ông nhắm vào cái đó thì sợ người dân, nhất là nước Nhật, xã hội người già rất là đông, thì họ sẽ hưởng ứng và do đó tăng uy thế cho ông và cũng như là đảng của ông. Thì có lẽ là đó là cái mục đích chính. Còn các đảng đối lập nói chung thì đều bất mãn cái chuyện này. Dạ.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thưa anh, có lẽ rằng vấn đề quốc nội thì ông đã vượt trội rồi. Nhưng mà về vấn đề quốc tế, nhất là đối với Bắc Hàn thì dường như người Nhật hay là những người khác xem ông là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ với Bắc Hàn, thì anh nghĩ đây là một lợi thế cho ông Shinzo Abe không thưa anh?
Dạ vâng, tương đối là cũng là cái lợi thế cho ông ta, nhưng mà cái mạnh mẽ của ông ta nó cũng trong cái giới hạn thôi, bởi vì chúng ta cũng biết là nước Nhật rất là mạnh mẽ thời Thế chiến, nhưng mà sau khi thất bại thê thảm rồi thì họ bị cái hội chứng nó rất là nặng. Cho nên là trong cái phạm vi bảo vệ nước Nhật, và ông này là sinh sau thời Thế chiến, thì ông có những cái thái độ mạnh mẽ, nhưng những thái độ mạnh mẽ đó nó không có đơn phương. Nước Nhật hay Hàn Quốc hoặc là nước Đức vân vân đó, thì quý vị cũng thấy là sống dưới cái dù bảo vệ của Hoa Kỳ, cho nên những cái quyết định chiến lược quan trọng về vấn đề mà quân sự chắc chắn phải có sự đồng ý của Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay cũng vậy, nước Nhật họ có cái bộ gọi là bộ phòng vệ chứ không phải là bộ quốc phòng. Trong tiếng Anh có thể đôi khi họ dùng là đều là defense ministry hết, Nhưng mà trong tiếng Nhật nó phân rõ ra bộ quốc phòng là có thể vừa công vừa thủ, còn bộ phòng vệ là rõ ràng quý vị thấy chỉ có phòng thủ mà thôi. Thành ra thí dụ như vũ khí họ trang bị đó là hệ thống lá chắn Patriot và hệ thống Aegis, tức là hai cái lớp bảo vệ bằng lá chắn, chứ họ không có hỏa tiễn tầm xa bắn tới đất địch. Họ cũng không có phóng oanh tạc cơ để đem bom đi nước địch, mà họ chỉ có tiêm kích để ngăn cản mà thôi. Đó, cái sách lược về quân sự họ là như vậy. Cho nên là Nhật Bản theo chúng tôi nghĩ thì không bao giờ có cái chuyện là tấn công trước, nhưng mà sẽ hỗ trợ Hoa Kỳ tối đa. Tức là cách đây chừng hơn một năm á, thì nó đã có cái luật cho phép là quân đội Hoa Kỳ có thể được hỗ trợ từ Nhật, mà không phải là chỉ trong lãnh thổ lãnh hải Nhật Bản, mà tự vệ đội của Nhật có thể đi ra ngoài lãnh thổ lãnh hải để mà hỗ trợ quân đội Hoa Kỳ trong cái nhiệm vụ bảo vệ nước Nhật. Tôi nói thí dụ thôi, bây giờ cuộc chiến nó xảy ra ở Hoàng Hải hay là ở biển ở Nhật Bản đối với Triều Tiên thì đánh nhau thì thế nào cũng có thiệt hại, thí dụ như máy bay rớt hay tàu bị chìm, không lẽ tự vệ đội Nhật phải đứng ở trong cái lãnh hải của mình bảo là ông có gì ông vào trong đây thì tôi mới cứu, chứ ông ở ngoài biển quốc tế thì tụi tôi không có ra được. Thành ra nước Nhật bây giờ đã sửa cho phép là quân đội Nhật có thể hỗ trợ quân đội Hoa Kỳ đắc lực hơn ở ngoài cái hải phận của mình, trong đó có những vấn đề thí dụ như tiếp tế xăng dầu, tiếp tế đạn dược, vân vân vân. Đó, trừ khi đánh với Nhật thì Nhật phải trực tiếp tham gia, nhưng mà hỗ trợ Hoa Kỳ thì luôn luôn thực chất vẫn là ở hậu phương, nhưng mà vượt ra ngoài cái lãnh hải lãnh không của mình.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin đề cập đến lãnh tụ đối lập của Nhật Bản hiện giờ là thị trưởng của Tokyo và cũng là cựu bộ trưởng quốc phòng. Thì thưa anh, dường như là cái số phiếu được thăm dò là khoảng chừng 28%. Thật ra nhiều quan sát viên cho rằng việc mà bầu cử sớm này có thể là một canh bạc anh. Đầu tiên thì xin anh cho biết lãnh tụ đối lập như thế nào thưa anh?
Bà này là bà Koike ạ. Bà Koike này hiện tại đang là đô trưởng, nhưng mà bà ngày xưa là thuộc đảng của ông Shinzo Abe đó, đảng đó là đảng tự do dân chủ. Thành ra ngày xưa lúc mà bà làm bộ trưởng bộ phòng vệ rất không hiểu sao sau này chi tiết như thế nào thì có vẻ bà cũng không có mặn mà với đảng lắm. Cho nên cách đây chừng 2 năm khi mà bầu cử đô trưởng thì đảng đã cử một người ra mà bà cũng ra luôn. Tức là bà ra mà không cần dưới sự ủng hộ của đảng. Thành ra bây giờ là kể như bà tách riêng ra luôn, chứ còn gốc bà là cũng cùng một đảng với ông Shinzo Abe đó, nhưng mà bà cuối cùng bà lại thắng người của đảng, thành ra bà coi như tách hẳn ra. Thì bây giờ đó có lẽ để hoạt động cho dễ thì cũng có một số người thuộc cái đảng là Dân Tiến họ tách ra, thì có thể đâu 7-8 người đó thì liên kết với nhau, chứ hiện tại bà không phải là dân biểu nữa, bà là đô trưởng thôi. Thì trên nguyên tắc là chế độ đại nghị như vậy đó, nếu mà muốn lập đảng thì ít nhất là đảng này mà có ghế ngồi chính thức trong quốc hội thì phải có dường như là 5 ghế thì mới được coi là một chính đảng. Còn thí dụ nhỏ quá 1-2 người thì không được coi, vẫn có quyền mang tên đảng nhưng mà không được coi là chính đảng, không được coi là đối xử như chính đảng. Tại vì khi đối xử như chính đảng, thí dụ như trong chương trình quảng cáo tranh cử thì mỗi một đảng cũng phải có được bao nhiêu phút là phân ra. Còn nếu bây giờ anh không chính thức là đảng, anh vẫn được quyền sinh hoạt nhưng mà không được chia những cái phần thời gian quảng cáo trên những cái cơ quan truyền thông chung của quốc gia vân vân chẳng hạn như vậy. Thành ra bà thì tương đối cũng là người khá có uy tín, nhưng mà bây giờ có một số những người thuộc đảng Dân Tiến, tức là trước đây là đảng Dân Chủ đó, bây giờ đổi thành Dân Tiến, và một số người khác nữa có lẽ trên dưới 7-8 người kết tụ với nhau. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng tôi cũng không biết là bà có tranh cử hay không, nhưng mà tôi không nghĩ rằng bà vừa là dân biểu và vừa lại đô trưởng, cho nên tuy là mang là coi như người chủ chốt có thể là trong cái việc là thành lập đảng, nhưng mà đứng cái vai trò chủ tịch chứ không phải là dân biểu thực sự của Hạ Viện hay là thượng nghị sĩ của Thượng Viện.
Như vậy thì thưa anh, cơ may của ông đương kim thủ tướng là Shinzo Abe có vẻ như là lấn át các đối lập phải không thưa anh ạ?
Dạ vâng, thì cho tới hiện tại thì cũng có thể trên cơ một chút chứ không có nhiều lắm. Tức là thứ nhất, tất cả các thủ tướng mà mới lên bao giờ cũng được cái cảm tình lúc đầu thì họ dành cho cái cảm tình, nhưng mà cái con số ủng hộ thường thường không hiểu sao luôn luôn là đi xuống cho tới khi mà mất chức luôn. Tuy nhiên ông Shinzo Abe tới nay đã gần 5 năm rồi, tới tháng 12 này là được 5 năm, là kể đối với chế độ đại nghị cũng là khá dài rồi đó, và có lẽ cũng chưa hết đà đâu, ông còn đang tính là sửa đổi hiến pháp nữa. Thành ra hiện tại thì cũng đã nắm đa số Thượng Viện và Hạ Viện, mặc dầu không phải là một mình, nhưng mà liên kết với đảng gọi là đảng Công Minh, đảng của ông là đảng Tự do Dân Chủ. Thế thì có thể rằng là qua cái này, ông hy vọng như chúng tôi nói đó, với cái món quà ông định dành 20 tỷ cho vấn đề phúc lợi thì có thể ông kiếm thêm một số ghế. Thưa quý vị, là trước khi ông đi Hoa Kỳ trong cái chuyến vừa rồi đó, thì cách đây chừng 3 tuần, ông tham dự một cái buổi họp rất là đặc biệt, tức là hình dung ra cái cấu tưởng xã hội tương lai của nước Nhật với những người trên 100 tuổi. Tức là nước Nhật bây giờ lão hóa khủng khiếp. Không biết là anh Phan Bách và quý thính giả ở Úc Châu có thể hình dung là nước Úc có bao nhiêu người trên 100 tuổi không? Và Việt Nam là bao nhiêu người? Và nước Nhật là bao nhiêu người? Thì thưa, ở Úc hay là Việt Nam thì chúng tôi cũng không rõ thống kê để như thế nào. Nhưng ở bên Nhật này có 75.000 người trên 100 tuổi.
Wow, yeah.
Là nhiều nhất thế giới. Dân Nhật bây giờ là thọ nhất. Trước đây một thế kỷ thì họ cũng rất là bình thường thôi. Nhưng mà sau một thế kỷ thì từ cái tuổi thọ trung bình 55 mà bây giờ lên 84, quý vị tưởng tượng như vậy á, là tăng 29 tuổi trong một thế kỷ nha. Thành ra ngoài cái kinh tế thần kỳ trước đây bây giờ thì chậm rồi, nhưng mà người Nhật phải có một cái vấn đề sức khỏe và cái tuổi thọ tăng là khủng khiếp, tăng nhất thế giới.
May mắn rằng các chính trị gia không đó là không có đến 100 tuổi thôi anh ạ.
Nhưng mà trong cái người Nhật này thì là dân Okinawa là thọ nhất anh ạ. Tức là Okinawa thì thường xuyên bão từ Philippines hay là từ Thái Bình Dương tới, nhưng mà có lẽ nơi đó sống nó có thể thiên nhiên hơn, thành ra nông nghiệp và khí hậu tốt, cho nên là tỷ lệ đó thì người dân Okinawa là thọ nhất.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.